Heavenly Father, we come before you this time, O Lord, to open our hearts and open our minds so that you will lead us, O Lord, into the way, into the truth, and into the life. So I pray, O Lord, that you take away any hindrances from us being able to understand what you have in store for us in the blessings of your word. And may you bless each one of us that we will be attentive to what you would have for us. Ô Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con biết rằng Ngài đã đến vì chúng con, Ngài đã chết thay vì chúng con và Ngài đã sống lại để ban cho chúng con sự sống trong Chúa. Và trong giờ phút này, Chúa xin Ngài giúp cho chúng con để chúng con có thể đến với Ngài, tương giao với Ngài và chúng con có thể qua sự thông công mà chúng con có qua thần linh của Chúa là Đức Thánh Linh, Ngài sẽ mở mắt chúng con ra, giúp cho chúng con được thấu hiểu lời Chúa và cho chúng con được nhận lấy những các ơn phước mà Ngài đã dự bị cho chúng con qua lời của Ngài. Xin Ngài ở cùng chính cá nhân con, tha thứ, bao phủ và giúp cho con, để cho con cậy ơn Chúa để chia sẻ lời Ngài, hầu cho lời Ngài được tác động trong đời sống của chúng con, đem đến những cái kết quả theo như ý thánh của Chúa. Con xin cảm ơn Chúa, con xin cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Sự ban cho Chúa trong đời sống của chúng ta trong tuần vừa qua, tôi cũng cảm ơn Chúa là Chúa đã ở cùng một sư quản nhiệm với chúng ta trong cái sự mổ mắt. Nãy một sư nói chơi một chút là mắt thấy rõ hơn phải không, nhìn thấy thì thấy có ai ngủ, nhưng mà đối với tôi thì mắt tôi lúc nào nó cũng dở hết á, cho nên tôi nhìn thì tôi không biết là có ngủ hay không, ngoài chuyện quý vị ngái. Cho nên tôi xin là quý vị sẽ giúp tôi trong điều này, chúng ta sẽ giúp nhau để được tỉnh thức. Nếu thấy ai đang gật đầu một chút là thục chỏ, để cho chúng ta có thể cùng nghiên cứu chọn lời Chúa trong ngày hôm nay. Cái điều tôi chia sẻ với hội thánh trong ngày hôm nay, cái sứ điệp mà tôi đã chọn là sự sống trong danh Ngài. Và điều này chúng ta thấy được ghi chú ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 20, câu 30 và câu 31. Xin quý vị chúng ta lật lại trong Kinh Thánh Tin Lành Giăng đoạn 20, câu 30 và câu 31. Xin chờ một chút để coi cái này chắc là cần pin. Okay. Yeah. Nếu quý vị có Kinh Thánh xin quý vị lật ra, nếu không thì tôi mong rằng những cái slide này được thấy rõ, chúng ta có thể được thấy rõ với nhau. Tôi xin mời Thánh chúng ta cùng đến, chúng ta sẽ đọc câu gốc 3 lần. Chúng ta đọc một lần ở trong tiếng Việt và một lần thứ nhì trong tiếng Anh và chúng ta trở lại lần thứ ba trong tiếng Việt. So we're going to read the key verse that I will be sharing from today in John chapter 20 verse 31. And we're going to read the Vietnamese first, and then afterwards we'll all read in English together, and then afterwards we'll read in Vietnamese again. Xin chúng ta có thể cùng đọc nhau ba lần. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Xin chúng ta đọc lần cuối. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Xin cảm ơn Thánh, xin mời Thánh ngồi. Đây là cái mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi ông ghi chép cái tin lành này, để cho mỗi một người chúng ta có thể đọc qua, và những người mà đã nhận thấy được những cái điều mà ông đã làm chứng về đời sống của Chúa Giêsu, về mục vụ của Chúa, về những cái phép lạ Chúa đã làm, về sự chết của Chúa và sự sống lại của Ngài, để cho mọi người được tin vào Chúa Giêsu Christ. Và tin đây là tin rằng Ngài là Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời. Và khi đã tin thì sẽ nhờ danh Chúa mà được sự sống. Trong Kinh Thánh bản dịch của chúng ta là dùng cái chữ là nhờ danh Chúa mà được sự sống. Trong cái bản dịch mới của năm 2011 thì là cái tựa đề của bài giảng của tôi là được sự sống trong danh Chúa. Cho nên trong cái điều mà chúng ta tin nó rất là quan trọng. Và tại vì khi chúng ta tin những gì chúng ta nói mình tin thì mình sẽ có những cái sự quyết định để mà sống theo những gì mình đã tin. Vâng quý vị. Nếu chúng ta tin rằng trong đời sống chúng ta có những cái sự tốt lành đến từ nơi Chúa thì chúng ta sống đời sống trung tín với Chúa. Nếu trong đời sống chúng ta tin rằng Chúa là đấng nắm giữ tương lai của mình, là đấng đã sẽ hướng dẫn đời sống của mình thì chúng ta sẽ tìm cầu Chúa càng hơn. Cho nên cái sự tin nó rất là quan trọng. Và vì thế đó, ở trong thế gian này rất là nhiều người tìm mọi cách để cho chúng ta có cái sự nghi ngờ trong cái niềm tin của chúng ta, để cho có một cái sự thắc mắc là thật sự Chúa chúng ta là con của Đức Trời hay không? Thật sự Chúa chúng ta đã sống lại hay không? Gần đây trong tin tức, không biết quý vị có theo dõi tin tức, tôi đọc qua ở trong cái CNN, The News Network, thì một trong những nguồn tin tức thời đại thì cho chúng ta biết về một cái người đang nghiên cứu và họ đã kiếm ra được và một cái mồ mả và một mồ mả ở bên Israel, và trong cái mồ mả đó thì họ thấy được có những cái hộp bằng gạch và để những cái xương cốt của những người đã qua đời, kêu là ossuaries. Và những cái hộp đó, trong đó có được khắc những cái tên của những người trên đó. Và trong tuần vừa qua thì có những cái tin tức được lan ra rằng họ đã kiếm được cái mồ mả của gia đình của Chúa Giê-xu. Và trong cái điều mà họ kiếm được cái mồ mả của gia đình của Chúa Giê-xu thì họ chứng minh bằng cách là họ nói rằng có những cái tên khắc ở trong đó, tên của Mary, tên của Joseph, tên của Gia Cơ là em của Chúa Giê-xu, và bởi đó họ tìm mọi cách để nói rằng đây là cái mồ mả của gia đình của Chúa Giê-xu. Và trong đó họ cũng thấy có một cái hộp xương được cắt cũng khá rõ là Giu-đa, con của Giê-xu. Và bởi đó nhiều người bắt đầu nghĩ rằng Chúa Giê-xu thật sự đâu có chết trên cái tự tử đâu. Ngài đã sống, Ngài đã lập gia đình, Ngài đã con cái. Và họ bắt đầu có những cái sự nghiên cứu và nói ra và lan truyền ra. Nhưng mà khi mà tin tức được nói về cái vụ này thì họ cũng đã cho biết những cái nhà khoa học như là những cái người nhà nghiên cứu Kinh Thánh, họ có những sự phản đối như thế nào. Và trong cái sự phản đối của họ thì khi mà chúng ta đọc qua thì chúng ta thấy rằng những cái điều này là tại vì họ muốn tin như thế cho nên họ mới lan ra như thế. Nhưng mà thật ra thì nó không có giống như là những cái điều mà có thể chứng minh được qua khoa học. Nhưng mà cái điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng tin là quan trọng. Chúng ta có thể đi đến nhà thờ, chúng ta có thể vui mừng trong những cái ngày lễ, từ ngày lễ Giáng sinh khi Chúa chúng ta sanh ra cho đến ngày lễ Phục sinh khi Chúa chúng ta sống lại từ cõi chết. Nhưng mà chúng ta thật sự tin cái điều gì? Và cái điều mình tin nó uốn nắn cái đời sống của chúng ta như thế nào? Nó đã khiến cho chúng ta có cái con đường bước đi trong cái hành trình của đời sống của chúng ta như sao? Và cái điều đó rất là quan trọng. Tôi nhớ trong những lúc trước đây thì tôi đã giải thích cho quý vị hội thánh về cái dấu hiệu của sự ở trong Chúa là như thế nào. Đây là cái dấu hiệu của con cá. Quý vị lái xe, quý vị cũng thấy là có những cái xe có để cái con cá ngoài phía sau dán trên đó. Và cái dấu hiệu con cá trong cái đây là cái dấu hiệu để cho những người con dân Chúa, những người tín đồ đầu tiên, họ nhận biết rằng đâu là cái nơi để mà nhóm họp lại để mà thờ phượng Chúa. Là tại vì trong thời đại đó, đế quốc La Mã họ bắt bớ và họ giết đi những người tin nhận Chúa. Và trong đó thì họ có một cái dấu hiệu này là con cá. Và cái chữ trong tiếng Hy Lạp là Ixus, và đánh dần ra thì trở thành cái dấu hiệu con cá. Nhưng mà đó là cái điều mà khi chúng ta nhìn thấy thì cái chữ đầu tiên là cái chữ I, đó là Jesus là tên của Chúa Giêsu. Cái chữ X đó là cái chữ Christos, nghĩa là Đấng Christ. Cái chữ cái vòng tròn đó là cái chữ Theos là Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế. Và cái chữ kế tiếp là Huios là con. Và cái chữ cuối cùng là Sater là Savior, là Đấng Cứu Rỗi. Cho nên khi mà chúng ta ghép cái này vào thì phần đông chúng ta có cái điều đó, dán cái điều đó, nghĩa là chúng ta tin rằng danh của Chúa Giêsu, Ngài là Đấng Christ, Ngài là con của Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng cứu chúng ta. Cho nên đó là cái dấu hiệu. Và khi mà chúng ta tin cái điều đó thì nó giúp cho chúng ta trong cái điều mà chúng ta quyết định trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà những người khác thì họ tin cái gì khác, phải không quý vị? Ông Charles Darwin là một người rất là nổi danh, và chúng ta phần đông ai cũng biết qua, và các em học ở trong nhà trường. Và ông đã đưa ra một cái lý thuyết là cái thuyết tiến lý. Và trong đó thì ông cho chúng ta biết rằng những cái sự sống ở trong trần gian này cho đến loài người, nó được tuyến hóa từ từ, và nó từ một loại cá đã lôi trên bờ và bắt đầu có những cái chân và bắt đầu đi và vân vân. Những người mà tin vào điều này nó rất là tiện cho họ, là tại vì cái điều mình tin nó khiến cho mình có thể có những cái quyết định về cái cách mình sống, với quý vị. Cho nên cái điều mà họ tin là họ, nếu mà họ nói ô vậy đâu có một đấng tạo hóa nào đâu, đời sống, những cái sự sống trên trần gian thì tự nhiên nó có như thế, và nó từ từ nó tiến hóa như thế, và nó đã lên như thế. Cho nên đối với họ, họ có thể kết luận rằng không có Thượng Đế. Và vì không có Thượng Đế cho nên không có một cái đời sống vĩnh cửu đời đời sau này, không có một cái địa ngục, không có một cái thiên đàng. Và bởi đó họ chỉ có thể cho rằng đời sống là đời sống hiện tại và chỉ có bây giờ mà thôi. Life is just here now. Và nếu mà họ tin như thế thì cái quyết định của họ trong đời sống họ như thế nào? Nếu mà mình chỉ nghĩ rằng mình chỉ có ngày hôm nay thôi, và sau cái này chết là không còn gì hết, thì họ sẽ sống để mà vui hưởng tất cả những gì họ có thể làm ở trong đời này. Mặc dù nó là một sự đạo đức hay là một sự gì đó, miễn sao là họ vui hưởng thì họ vui mừng. Đó là một cái sự tin mà nó ảnh hưởng tới cái cách mình sống. Những gì khác, có những người họ tin, mà họ tin về khoa học. Họ tin rằng qua khoa học chúng ta có thể giải quyết hết mọi sự, chúng ta sẽ thể kiếm được những cái loại, những cái cách để mà chữa bệnh, và chúng ta sẽ có thể kiếm được như tất cả mọi những cái bí mật ở trong vũ trụ và trong trần gian này. Và khi họ tin như thế thì họ cho rằng những người mà theo Chúa, những người mà tin theo đạo, thì họ chỉ là những người không có suy nghĩ một cách rõ ràng, những người chỉ biết làm theo những cái sự thống truyền của tôn giáo mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng khi mà chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta cần phải hiểu rõ tin Chúa thì chúng ta phải có một đời sống như thế nào. Tin Chúa thì cái điều đó nó có cái sự khác biệt gì cho đời sống của chúng ta? Không khác gì những người vô thần, thì nói là họ tin điều đó, họ sống theo cách đó. Nhưng mà chúng ta nói chúng ta là những người trong Chúa, chúng ta tin vào danh Chúa, nhờ danh Chúa, trong danh Chúa chúng ta được sự sống. Thì cái sự sống chúng ta nó phải như thế nào? Và bởi đó tôi mong rằng chúng ta sẽ có thể nghiên cứu về những điều mà chúng ta đã thấy ở trong cao gốc về tên của Chúa. Nhiều người chúng ta có thể biết rằng Chúa Giêsu, Ngài là Đấng Cứu Thế, He's the Savior, Ngài là Con của Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Messi, Ngài là Vua trên muôn vua. Và chúng ta dùng những cái danh từ này rất là thông thường. Chúng ta vô, chúng ta ca hát, ca ngợi Chúa, và chúng ta nói lên những điều này. Nhưng mà khi chúng ta nói lên thì chúng ta có ý thức được những cái điều mà chúng ta dâng lên Chúa và chúng ta nói rằng mình tin, nó ảnh hưởng tới đời sống của mình như thế nào. Tôi xin chia sẻ trong ngày hôm nay với ba cái chữ bắt đầu, chữ F trong tiếng Anh, và nói cho chúng ta biết nếu mà chúng ta tin ở trong danh Chúa thì cái đời sống này là đời sống như thế nào. Cái đời sống này phải là đời sống. Cho nên điều đó là điều tôi xin chia sẻ là đầu tiên, a life that is forgiven. A life that is forgiven. Khi chúng ta coi qua ở trong căn gốc của chúng ta thì lời Chúa được chép. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah. Ngài là Đấng Christ. Trong mùa lễ Giáng sinh, chúng ta thường đọc qua những cái phần đoạn Kinh Thánh nói về sự sanh ra của Chúa Giêsu. Thì ở trong một phần đoạn Kinh Thánh nói về sự sanh ra của Chúa Giêsu rằng ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Cái câu này nhấn mạnh rằng cái sự cứu rỗi mà Chúa là Đấng Messi đem đến cho dân của Ngài là ra khỏi tội. Nhiều người nghĩ rằng Đấng Messi là sẽ giải phóng hay là cứu dân Israel ra khỏi cái quyền cai trị của đế quốc La Mã trong cái thời đại đó. Nhưng mà điều mà lời Chúa nói khách là rõ ràng rằng she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sin. Khi chúng ta tin rằng Ngài là Đấng Christ hay là Đấng Messi, là Đấng được sức dầu để mà cứu dân sự của Chúa, cứu những người tin vào Chúa ra khỏi tội là như thế nào? Chúng ta thường nghĩ đến cái điều này là cái điều mà ở trong Chúa chúng ta thường có thời giờ để cầu nguyện, ăn năn xưng tội. Chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta xưng tội mình trước mặt Ngài. Nhưng mà cái điều này nó ảnh hưởng chúng ta như thế nào? Điều này nó giúp cho chúng ta như sao? Lời Chúa, tôi nhớ trong những từng trong gần đây và trong những từng mục sư quản nhiệm có chia sẻ lời Chúa thì ngài mục sư quản nhiệm nói về những điều gì mà chính Chúa Giêsu nói về chính mình ngài, và trong đây thì Chúa Giêsu nói, quý vị các nhớ những cái sứ điệp của đầy tớ của Chúa, ta là người chăn chiên hiền lành, người chăn chiên hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. Và đây nói về cái giá cao cả mà Chúa Ngài đã phải chịu cho chúng ta để cho chúng ta được tha tội, được cứu. Và tôi thấy cái điều này trong tiếng Anh thì nó rõ nên cái điều này nó thấy tốt, nhưng mà trong tiếng Việt thì tôi dịch không được. Nhưng mà làm toán thì một thập tự giá, ba cái đinh trở thành tiếng Anh là forgiven, là chúng ta được sự cứu rỗi. Khi mà chúng ta nói rằng chúng ta là những người tin vào Đấng Christ, nghĩa là những người đã được Chúa tha thứ, đã tội đã được tha và linh hồn đã được cứu, thì nghĩa rằng chúng ta đã ý thức được cái điều này, chúng ta đã tin rõ cái điều này, chúng ta đã nhận được cái sự cứu rỗi của Chúa và chúng ta đang kinh nghiệm cái sự cứu rỗi này trong đời sống của chúng ta. Và nếu mà chúng ta nói như thế thì chúng ta bước đi một cách khác biệt, phải không quý vị? Chúng ta phải bước đi trong cái đời sống chúng ta nó khác với những người ở trong thời gian này. Nếu chúng ta trở lại ở trong đoạn 20 thì trước khi Chúa nói những cái điều này thì những sự việc gì đã xảy ra? Chúng ta thấy Chúa Ngài đã hiện ra cho các môn đồ của Ngài, phải không? Nếu chúng ta coi qua ở trong Tin Lành Giăng đoạn 20 thì Chúa Ngài, các môn đồ của Chúa đã tụ họp lại trong một cái phòng ở trên và họ đã khóa cửa, đóng cửa lại. Lý do tại sao, thưa quý vị? Là tại vì họ sợ những người lãnh đạo của dân Do Thái trong thời đại đó. Và trong cái sự họ run sợ đó thì Chúa Ngài hiện ra và Ngài nói bình an cho các ngươi. Điều mà tôi nhận thấy là khi mà chúng ta là một người đã được kinh nghiệm cái sự tha thứ của Chúa và chúng ta đã biết rằng Ngài là Đấng Christ, Ngài đã cứu chuộc chúng ta khỏi tội của chúng ta, thì cái điều mà chúng ta thấy rằng chúng ta không còn sợ hãi nữa, vì chúng ta không có cần nghĩ đến là mình sẽ bị hình phạt, mình sẽ phải chịu trả một cái giá nào cho tội của mình, vì Chúa chúng ta Ngài đã trả rồi. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái sự vui mừng vì biết rằng Chúa Ngài đã sống lại và Ngài đang giúp cho chúng ta sống. Ở trong Giăng Nhất đoạn 4 câu 18 nói một cái câu: quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Giăng Nhất đoạn 4 câu 18 nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà chúng ta nói rằng mình tin vào danh Chúa là Đấng Christ và mình đã kinh nghiệm được và đang kinh nghiệm cái sự tha thứ của Chúa, thì đời sống của chúng ta không có sợ hãi, chúng ta không có lo sợ điều gì, chúng ta không có sợ địa ngục, chúng ta không có sợ sự chết, chúng ta không có sợ những cái điều gì mà đến với chúng ta. Tại vì chúng ta biết rằng sự hình phạt mà chúng ta phải chịu, Chúa Ngài đã chịu thay cho chúng ta rồi. Cho nên cái câu gốc và nói cái điều đó nhắc cho chúng ta rằng no fear in love, trong tình thương của Chúa, khi chúng ta ý thức được cái điều đó thì chúng ta không có sự sợ hãi. Khi tôi nói lên điều này thì quý vị kinh nghiệm trong đời sống mình như thế nào? Quý vị nhớ lại cái lần đầu tiên khi quý vị đã tiếp nhận Chúa, đã tiến lên để cho mục sư hoặc là những vị chấp sự cầu nguyện cho quý vị tiếp nhận Chúa, quý vị quỳ gối và lặp lại những câu cầu nguyện rằng quý vị đã biết Chúa đã chết thay tội mình, quý vị đã tin nhận Chúa và nhờ đó tội quý vị được tha. Và khi mà chúng ta kinh nghiệm điều đó thì chúng ta sống như thế nào? Chúng ta sống trong cái sự lo sợ. Chúng ta sống nghĩ rằng ô, Chúa tha tôi cái lúc này, nhưng mà chắc Chúa không tha tôi cho tội này đâu. Tôi là một người đã làm bao nhiêu cái việc này, cho nên trong cái ngày hôm nay có thể Chúa sẽ tha cho tôi, nhưng mà Chúa có còn tiếp tục tha cho tôi hay không? Chúng ta trong cái sự nghi ngờ về cái tình yêu của Chúa, trong cái sự nghi ngờ rằng không biết rằng Chúa Ngài đã tha thứ cho chúng ta một cách trọn vẹn, thì chúng ta sống trong cái sự sợ hãi, sống trong cái sự nhút nhát, và chúng ta không nghĩ được rõ ràng trong Chúa không có một cái sự lo sợ nào. Đó là cái điều mà tôi xin chúng ta có thể được nhắc cho nhau. Nhiều khi chúng ta đối phó với bất cứ những điều gì ở trong đời sống của chúng ta lo lắng, sợ hãi. Nhưng mà khi chúng ta thấy rằng cái tình yêu của Chúa, Ngài đã chết thay cho chúng ta, không một cái điều gì mà Ngài không làm để mà giúp cho chúng ta được hưởng cái sự sống Ngài muốn ban cho chúng ta, thì chúng ta có thể bước đi trong đời sống trong một tinh thần vui vẻ, không có sợ hãi, không khác gì những môn đồ của Chúa ở trong cái phòng trên đó. Khi Chúa hiện ra và Ngài nói bình an cho các ngươi, là tại vì Ngài biết rằng môn đồ đang lo sợ vì họ sợ những người lãnh đạo của dân Giu-đa. Nhưng mà trong những người lo sợ đó thì cũng có những người đã phản đối và đã từ chối Chúa 3 lần. Có những người đã, khi mà Chúa bị chết, bị bắt, thì họ đã chạy tán lạc. Nhưng trong đời sống của chúng ta, tôi mong rằng khi mà chúng ta ý thức được Chúa Ngài đã tha thứ cho chúng ta, thì chúng ta sống một cách giản dị, sống một cách ý thức được cái tình yêu thương của Chúa Ngài đã tha thứ chúng ta, và chúng ta không còn cái sự lo sợ trong đời sống của chúng ta. Cái điều thứ nhì, khi mà chúng ta tin vào danh Chúa và nhờ danh Chúa hay trong danh Chúa chúng ta được sự sống, thì chúng ta sống trong sống để mà chúng ta có cái sự đầy bông trái, fruitfulness. Ở trong câu gốc của chúng ta, để cho các ngươi được tin rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, và trong tiếng Anh là that you may believe that Jesus is the Son of God. Trong một người tác giả rất là nổi danh để mà nói về cái niềm tin trong Chúa là ông C.S. Lewis. Ông có viết một quyển sách gọi là Mere Christianity. Và trong cái quyển sách đó, ông để rằng the Son of God became man to enable man to become sons of God. Tôi đọc 3 câu này, tôi thấy rất là hay. Là con của Đức Chúa Trời trở thành người để cho loài người có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Và cái điều đó chúng ta cũng được biết ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1:12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những ai tin danh Ngài. Chúng ta thấy rằng khi chúng ta ý thức được Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, và chúng ta đã tin Chúa, thì chúng ta được bước vào trong đại gia đình của Chúa, chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 1:3 và 4 nói rằng về con Ngài theo xác thịt bởi dòng dõi vua David sanh ra theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống của Ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con của Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Trong đây có hai cái ý nghĩa. Con Đức Chúa Trời là một cái danh từ đã được ở trong tiên tri nói lên để nói về một vị vua sẽ đến sau này. Vị vua đó là vua theo dòng dõi của vua David. Là tại vì Chúa đã hứa với vua David rằng Ngài sẽ lập ngai của vua David cho đến đời đời. Và bởi đó Chúa Giêsu Ngài xuống để làm vua. Một trong những cái bài thánh ca mà bài hát mà chúng ta đã hát, quý vị có lật ra trong chương trình thì chúng ta sẽ thấy cái bài thánh ca đó. Bài thánh ca đó là Tung hô danh Chúa, All Hail the Power of Jesus' Name. Ở trong cái câu điệp khúc có trong tiếng Anh, và tôi không biết mấy em khi mà hát có những cái danh từ, và đối với những người Việt chúng ta nhiều khi hát mấy cái bài thánh ca họ viết những danh từ trong cái tiếng Anh mà cái thời đại khác thì nó cũng hơi khó hiểu. Nhưng mà trong cái câu điệp khúc thì có nói rằng dùng cái danh từ là The Royal Diadem. Các em có biết cái chữ Royal Diadem là gì không? So you know what the word diadem means? Crown him with many crowns. The Royal Diadem is the crown. Cái chữ diadem là cái chữ nghĩa là cái mão của vị vua. Và trong đây khi chúng ta tin rằng Chúa là con Đức Chúa Trời, nghĩa là Ngài là vua đời đời. Ngài là vị vua mà Chúa Ngài đã hứa với vua David để lập trên ngai đời đời. Và khi mà chúng ta nói rằng Ngài là vua thì chúng ta phải vâng phục theo. Chúng ta phải phục vụ cái vị vua đó. Nhưng mà một cái điều khác chứng minh rằng Ngài, Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời là trong câu gốc này nói rằng được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép bằng cách nào? Bằng cách là bởi sự sống lại của Ngài từ trong cõi chết. Nghĩa là khi Chúa Ngài đã sống lại, cái đó chứng minh rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời. Vì Chúa đã làm trọn điều gì mà Đức Chúa Cha đã sai khiến, và bởi đó Ngài đã khiến cho Chúa sống lại từ cõi chết. Ở trong Kinh Thánh, nếu mà chúng ta nghiên cứu theo dõi thì chúng ta thấy rằng chính Chúa Giêsu đã nói rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời. Những nhân vật nào khác ở trong Kinh Thánh cũng nói Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Quý vị có biết không? Khi Chúa Giêsu được Giăng Báp-tít làm phép báp têm thì có tiếng phán từ trời nói rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi điều. Chính Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu đi bị đưa vào đồng vắng để ma quỷ thách thức Chúa Giêsu trong đồng vắng thì chính ma quỷ cũng nhận rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Nghĩa rằng Ngài là đấng quyền phép, Ngài là đấng có quyền cai trị, Ngài chính là Đức Chúa Trời, vì Ngài là con một của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, có đến nỗi đã ban con một của Ngài. Và nhờ cái con một đó là Chúa Giêsu mà chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà chúng ta nói rằng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, cái sự nhận biết đó, cái sự hiểu biết đó giúp cho chúng ta để chúng ta có thể sống như thế nào. Lời Chúa nói rằng: ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn ta đã chọn các ngươi để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho các chúng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin thì Ngài ban cho các ngươi. Trong tiếng Anh rằng: you did not choose me but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Khi đến những câu kinh thánh như thế này thì chúng ta chỉ nghĩ rằng: xin cái gì trong danh Chúa thì Chúa sẽ ban. Cho nên quý vị xin điều gì? Hoặc những người chỉ đọc sơ qua thì xin điều gì? Họ nghĩ rằng: xin những gì trong danh Chúa thì không khác gì là trong danh Giêsu là một cái câu gì, có một cái quyền phép gì đó, cho nên mình nói trong danh Giêsu là mình sẽ được. Nhưng mà không, Điều này cho chúng ta thấy rằng Ngài đã chọn chúng ta và Ngài sai chúng ta để cho chúng ta được ra nhiều bông trái hoa lợi ở trong đời sống của chúng ta. Và khi mà chúng ta ý thức được điều này, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là vua trên muôn vua, không một việc chi quá khó cho Ngài, và Ngài có thể ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần ở trong đời sống để đời sống chúng ta có kết quả. Cho nên bởi đó cái sự cầu nguyện của chúng ta, cái sự cầu nguyện là tha thiết để cho chúng ta được kết quả. Và chúng ta cầu nguyện để Chúa ban cho chúng ta thêm ơn. Chúng ta cầu nguyện để Chúa cho chúng ta được cái sự hiểu biết, ý thức để chúng ta hiểu rõ lời Chúa, hầu cho chúng ta biết rằng Chúa muốn chúng ta bước đi như thế nào trong đời sống của chúng ta. Cái sự cầu nguyện của chúng ta nó vượt qua những cái sự xin những cái gì nó xin Chúa cho con điều này, cho con điều kia, những cái gì thuộc về cái sự thuộc thể mà thôi. Nhưng chúng ta xin những điều gì mà Chúa ban cho chúng ta, hầu cho đời sống của chúng ta có kết quả. Đệ tớ của Chúa khi chia sẻ về những cái điều mà Chúa phán ta là, thì quý vị nhớ cái bài giảng này phải không? I am the vine, you are the branches. Those who abide in me and I in them bear much fruit. Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải ở trong Chúa. Chúng ta cần phải nhờ danh Chúa qua cái sự cầu nguyện của chúng ta để mà chúng ta có thể được nhiều bông trái, nhiều kết quả. Các môn đồ trong cái phòng trên đó, khi mà Chúa đến với họ và Chúa nói bình an cho các ngươi, và Chúa chứng minh cho họ hãy đến và rờ đến những cái dấu đinh và cái bên hông của Chúa Giêsu là dấu dao đã bị đâm vào. Khi mà họ đã làm điều đó rồi, thì Chúa sai phán họ đi để mà nói cho những người khác về Chúa. Đời sống của chúng ta là một đời sống kết quả. Đời sống của chúng ta vì chúng ta tin rằng Ngài đã tha thứ chúng ta, Ngài là Đấng Christ, là Đấng Messi, chúng ta không có lo sợ, chúng ta bước đi trong cái sự dàn dĩ, chúng ta bước đi vì chúng ta biết rằng Chúa yêu chúng ta đến nỗi Ngài đã chết thay chúng ta, và bởi đó đời sống của chúng ta là một đời sống có cái sự bình an của Chúa. Giống như là Chúa đã hiện ra và nói với các môn đệ rằng bình an cho các ngươi. Nhưng mà đời sống của chúng ta là đời sống nó phải đem đến kết quả gì cho Chúa? Một cái đời sống mà chúng ta ý thức rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời, nghĩa là Ngài chính là Đức Chúa Trời và không có việc chi quá khó cho Chúa. Ngài là vua trên muôn vua, và bởi đó những gì mà chúng ta tin rằng Chúa có thể làm qua chúng ta thì chúng ta có thể dạn dĩ để mà cậy ơn Chúa làm cho Ngài. Cho nên khi quý vị biết cái điều này thì đời sống của quý vị như thế nào? Chúng ta đến với nhà thờ, chúng ta ghi danh là thành viên của hội thánh, thì chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ thuộc về một cái hội thánh địa phương, hay là trong cái sự chúng ta ghi danh thì chúng ta ý thức rằng Chúa muốn chúng ta có một cái mục vụ nào đó, Chúa muốn chúng ta cần phải làm một cái gì đó hầu cho đời sống chúng ta là một đời sống có kết quả. Trong quý vị có những người Chúa cho ơn để mà ca ngợi Chúa, chơi những cái âm nhạc để mà có thể dâng lên cho Chúa. Có những người Chúa cho ơn để mà lãnh đạo, có những người Chúa cho ơn để mà dạy lời Chúa, có những người Chúa cho ơn để mà phục vụ, có những người Chúa cho ơn để mà dâng hiến một cách rời rộng. Bao nhiêu là điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Và bởi đó, nhiều khi cái điều mà khiến cho tôi suy nghĩ là chúng ta, hội thánh của Chúa nói rằng chúng ta tin vào sự sống lại của Chúa. Chúng ta tin rằng Chúa Ngài đã sống, và chúng ta tin vào danh của Chúa là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta có sống theo cái điều chúng ta tin hay không? Cái sự sống của chúng ta nó được uốn nắn bởi cái sự mà chúng ta ý thức rằng vì Chúa chúng ta sống, cái đời sống của chúng ta nó sẽ đem đến kết quả. Quý vị đến thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa trong hội thánh Chúa bao nhiêu năm nay? Có những người đã từ khi hội thánh của Chúa đã từ Seattle nhảy nhánh ra tới Everett. Quý vị nhớ những cái thời gian đó phải không? Đến Everett. Và khi mà Chúa cho hội thánh được mua cái cơ sở tại đây thì tên của hội thánh được đổi là Linwood. Chúng ta ôn lại trong những năm mà chúng ta bước theo Chúa. Cái bông trái, cái hoa lại, cái kết quả là như thế nào? Chúng ta đã dùng ơn gì để mà phục vụ Chúa? Là tại vì chúng ta sống nhờ danh Chúa hay sống trong danh Chúa là như thế? Chúng ta đã ý thức và chúng ta đang sống và làm theo. Và bởi đó tôi xin kết luận bằng cách rằng khi mà chúng ta có cái sự sống như thế thì chúng ta phải sống bởi đức tin. Life that's forgiving, a life that's fruitful, and a life that's lived by faith. Trong cầu gốc chúng ta là nhờ danh Ngài mà được sự sống. By believing His name, you may have life in His name. Giăng đoạn 20 câu 29 nói, Đức Chúa Giêsu phán, vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Phước cho những kẻ đã từng thấy mà đã tin vậy. Nhiều khi chúng ta đòi hỏi phải có một cái gì đó khiến cho chúng ta để chúng ta tin. Bao nhiêu người muốn đi đến những cái chỗ nhóm họp mà thấy có những người ngất xỉu trong thánh linh, mục sư hay là nguyên cái phòng nhóm nói những cái tiếng lạ và họ lên rồi cái mục sư đặt tay cái họ ngất xỉu nằm xuống vui cười hay là nằm xuống và cần người khác phải đỡ lên như thế, phải chứng kiến nhìn thấy là ô lúc đó mình mới tin. Nhưng mà thưa hội thánh, cái sự tin là chúng ta ý thức hiểu được danh của Chúa là gì và chúng ta quyết định để mà bước theo, không phải là nhìn thấy để mà tin. Roma đoạn 10 câu 17, như vậy đức tin bến để người ta nghe và người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Consequently, faith comes from hearing, and the message is heard through the word about Christ. Romans chapter 10 verse 17. Đức tin đến bởi người ta nghe, và người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Lý do tại sao tôi đem cái câu này lên và tôi thường nhắc đến cái câu này, bởi cái câu này giúp cho chúng ta, để cho chúng ta có thể thấy rằng sống bởi đức tin là như thế nào. Sống bởi đức tin là chúng ta phải lắng nghe lời của Chúa. Chúng ta cần phải học hỏi và nghiên cứu lời của Ngài. Một trong cái lời phán của Chúa nói về ta là, vậy Đức Giêsu đáp rằng ta là đường đi, ta thật và sự sống. Chẳng bởi ta, không ai được đến cùng cha. Nhiều khi, theo tôi thấy, cái sự chúng ta theo Chúa, thì nếu mà chúng ta bỏ ra cái giờ để nuôi dưỡng một cái điều gì đó, cái điều đó nó sẽ lớn mạnh và nó chiếm lấy trong cái tư tưởng, trong cái tấm lòng và trong đời sống của chúng ta. Dạ, tự nhiên là chúng ta nuôi dưỡng một cái ước vọng là mình sẽ được thành công trong nghề nghiệp của mình sẽ được lên chức, mình sẽ được có cái tiền đồng lương cao cả, thì chúng ta bỏ rất là nhiều thì giờ công sức để mà đeo đuổi theo cái điều đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta cho rằng cái điều quan trọng nhất chúng ta nhờ danh Chúa thì lúc đó chúng ta mới được sống, chúng ta ở trong Chúa và được sống ở trong danh Ngài, thì chúng ta thấy là cái sự sống của chúng ta nó lệ thuộc vào cái sự chúng ta biết và bước theo Chúa và những gì Ngài đã nói về chính mình. Thì chúng ta sẽ nuôi dưỡng cái phần đó, chúng ta sẽ nuôi dưỡng cái đức tin đó. Tôi coi qua trong những cái quảng cáo trên TV thì có một cái quảng cáo này cũng hơi vui, là có một cái ông đó, ông lo cho cỏ của mình. Không biết quý vị giờ mùa xuân là bông hoa cây cỏ nó bắt đầu mọc lên rồi phải không? Và khi mà ông đó ông nuôi cho cỏ của mình thì nó có những cỏ dại, những cái loại bông dại, và cỏ nó mọc lên và khiến cho ông không có được vui lắm. Cho nên ông có một cái loại thuốc, và cái loại thuốc đó là ông rải trên cái cỏ. Thuốc đó thì ông rải xong thì trong cái quảng cáo đó ông nói là feed your lawn, là phải nuôi cái cỏ, bỏ thuốc để nuôi cỏ để cho không có bị những cái cỏ dại, để cho cỏ nó mọc xanh và đẹp và vân vân. Thì tôi nghĩ đối với chúng ta cũng vậy. Feed your faith. Chúng ta phải nuôi dưỡng cái đức tin của chúng ta bằng cách là chúng ta phải nhìn thấy lời của Chúa. Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Chúng ta không sống bởi chỉ những cái gì thuộc về đời sống thuộc thể này, nhưng chúng ta sống thật ở trong Chúa nhờ cậy lời của Ngài. Ở trong Chúa, chúng ta có bao nhiêu là ân phước. Ở trong Chúa, chúng ta có thể được hưởng những cái đời sống không lo sợ, một cái đời sống dạng dĩ vui thỏa, một cái đời sống mà chúng ta sống với ý nghĩa, sống với kết quả, và chúng ta sống vì chúng ta được nuôi dưỡng trong đời sống của chúng ta bởi lời của Chúa. Đó là lý do tại sao tôi mong rằng quý vị con dân Chúa chúng ta bỏ ra thời giờ để mà đến học hỏi lời Chúa. Chúng ta bỏ ra thời giờ để nghiên cứu lời Chúa. Và khi mà chúng ta ý thức như thế và chúng ta được hiểu rõ Ngài là Đấng Christ, Ngài là con Đức Chúa Trời, và nhờ danh Ngài chúng ta được sự sống, thì chúng ta sống với một cái chiều hướng giống như lời Chúa đã nói trong cái đường đi lẽ thật và sự sống, là chúng ta sống ở trong Ngài. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa để khi mà chúng ta bước theo Chúa, chúng ta không có một cái sự nghi ngờ, chúng ta không có một cái sự lo sợ, chúng ta không có bước đi mà dường như không thấy kết quả, nhưng chúng ta sống nhờ danh Chúa để mà chúng ta được làm trọn những gì mà Chúa muốn cho chúng ta làm. Xin chúng ta để với Chúa cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài nhắc nhở cho chúng con. Nhiều khi môi miệng chúng con nói một cách rất là quen thường: Ngài là Đấng cứu chuộc, Ngài là Đấng Christ, Ngài là Đấng Messi, Ngài là con của Đức Chúa Trời, Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Chúng ta có thể nói ra những cái lời này, những cái câu này, và có vẻ rằng chúng con được có một cái sự thuộc linh gì đó. Nhưng Chúa ơi, xin Chúa Ngài giúp cho chúng con để chúng con không chỉ nói với môi miệng, nhưng trong lòng chúng con tin một cách vững chắc là Ngài đã yêu thương chúng con, Ngài đã tha thứ cho chúng con, Ngài đã ban phước cho chúng con, lựa chọn chúng con, kêu gọi chúng con, hầu chúng con sống trong một cái sự đem kết quả đến cho Chúa trên nước thiên đàng của Ngài. Và bởi đó Chúa ơi, xin Ngài thúc đẩy con dân của Chúa và chính cá nhân con, mỗi một chúng con bỏ ra thời giờ để nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Chúng con không có dùng thời giờ của chúng con để cho những điều gì thuộc về thế gian này, nhưng chúng con dùng thời giờ chúng con để chúng con nuôi dưỡng những gì thuộc về Chúa, hầu cho chúng con được Chúa Ngài đại dụng trong công việc ngày ngày. Con xin cảm ơn Chúa và con xin cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ.